Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2012. Sáng nay thì trụ trì thì nói là thưa thầy thôi sắp lịch 2013. Mình cười cười nói thôi đi thầy, có chắc thì sống tới 2013 đâu mà lo vội lo vàng. Nhưng mà thường thường thì thầy trụ trì đây thì rất là cẩn thận, thầy cứ sợ rồi qua năm mình lại đi làm ăn xa nơi nọ nơi kia rồi lại bỏ văn thù, cho nên cũng lo lắng lắm. Và kỳ thật thưa các vị là mình nhớ là mình có đi quanh quanh đâu thì mình cũng chạy về văn thù, và có những buổi giảng pháp rất là tất tả, tức là giống như ca sĩ chạy show. Chừng như buổi sáng ở đây thì phải vội vàng trong vòng 3-40 phút gì đó là phải cù vén rồi chạy xuống dưới sàn nhà, và lâu lắm mới có được một hôm gọi là thông thả ngồi để chơi với các vị chừng tiếng đồng hồ. Đó là ngày, đó là ngày có phước, bằng không thì sáng ngồi đây chiều phải đi dạy dưới kia. Và hôm nay thì thưa các vị, mình cũng không có đến nỗi chạy xô như ca sĩ, cho nên mình rất là thông thả ngồi đây với các vị có thể lâu một chút. Do vậy cho nên hôm nay mình đem lên một cái cuốn sách rất là dày thế này, đọc hết cuốn này cho các vị nghe là những hồi hướng. Có nhiều câu chuyện hôm nay rất là hay, và cái điều đáng cho chúng ta tri ân tâm bảo đó là ở Việt Nam họ có một cái ban dịch thuật Pháp Tạng. Cái bộ này 60 cuốn gì đó, được gọi là Pháp Uyển Châu Lâm. Pháp Uyển tức là họ dịch ra là Hương Hoa Vườn Giáo Pháp, được tuyển dịch từ thời nhà Tùy, từ thời nhà Đường. Tức là họ đã có công tập trung rất là nhiều những cái bài kinh rất là hay ở trong Kinh Tạng của Đức Phật. Thậm chí có những bài được dịch ra từ Lục Tạng. Và những câu chuyện nó rất là gần gũi để cho chúng ta học tập những cái gương rất là đẹp đẽ trong cái bộ sách này. Và thưa các vị, tôi có một cái bệnh cũng gọi là tập khí xấu nữa, đó là tôi có thể coi thường mọi thứ, nhưng mà với kinh sách thì tôi vô cùng quý trọng. Ví dụ như ai xin tôi tiền thì tôi cho dễ, nhưng mà kinh sách tôi xin tôi thì rất là khó, tại vì tôi phải có 2 bộ tôi mới cho 1 bộ. Và cả đời mình đi đâu mình cũng mang cái món kè kè đó là kinh sách thôi, và thậm chí là lộc quyển ấy. Thư viện thì đã có, nhưng mà tôi cũng phải có cái thư viện của riêng tôi. Và cái điều đáng khen là Việt Nam hiện tại cái lượng sách nó rất là giàu có thưa các vị. Và mình cũng vô cùng là lễ trọng thầy trụ trì đây, là mỗi lần về Việt Nam ông thường thường ông tha sách vở về rất là nhiều, và ông đưa cho mình đọc. Mình cũng cẩn thận lắm, sách nào của thầy ghi chữ đàng hoàng, thầy Quán Phú, để trả về, chứ thôi mình nghĩ của mình cất luôn tiền. Thế rồi hôm nay mình đọc cho các vị nghe những câu chuyện rất dễ thương nơi đây. Cái chương này người ta gọi là cái chương suy xét kỹ. Suy xét kỹ trước khi nói năng. Và suy xét kỹ tức là có một vài phút trầm tư trước khi mình quyết định sự việc, như nói năng, như hành xử, vân vân thưa các vị. Có những việc các vị rất là nôn nóng, rất là vội vàng, rồi sau đó phát giác ra thì nó vô cùng là ân hận. Và có những cái ân hận thì ta có thể chuộc được lỗi lầm, thế nhưng mà những cái ân hận có khi chuộc lại không được. Mình gây đổ vỡ lớn lao rồi, tới chừng người thân của mình mất rồi mình muốn chuộc lại, người thân mình đâu còn để mình xin lỗi. Đây là những câu chuyện rất là hay để mình tóm ý thôi. Trong luật Tăng Kỳ, Đức Thế Tôn kể câu chuyện này để cho các thầy tỳ kheo cẩn trọng khi nói năng. Ngài bảo rằng trong thời quá khứ có một bà la môn nghèo, hàng ngày đi xin ăn để nuôi sống. Vợ vị bà la môn này không có con, nhưng trong nhà có con cọp đặt tên nó là Nakula. Con cọp này nó sinh ra được một em bé cọp, tức là một con cọp nhỏ nữa, cũng đặt tên là Nakula. Thế rồi hai ông bà nuôi nó, coi nó như con cái của mình, và may mắn thai ít lâu sau thì vị bà la môn kia sinh ra được một đứa con. Và khi chú bé này còn nhỏ thì một hôm vị bà la môn ra ngoài buôn bán làm việc, dặn vợ ở nhà là hãy trông nom con, và nếu có đi đâu thì phải bồng con theo. Có lẽ trong tâm thức của vị bà la môn kia hồ nghi rằng đành rằng là cọp mình đã nuôi nó rất là thuần quá. Thế nhưng mà cái tánh của dã thú mình đâu biết được, con mình còn bé, thịt nó thơm phức, coi chừng nó ăn thịt mất con mình đi thì sao. Cho nên dặn vợ là đi đâu phải đem con theo, không được để nhà. Thế rồi bà vợ, bà cũng rất là thờ ơ, cho nên bà chạy qua nhà hàng xóm và chơi một chút, bà không có bồng con theo. Thằng bé nhà nó đang nằm ngoe ngoe, mút tai và nó cười cợt, và có một con rắn độc từ bên ngoài lẻn vô bò để ăn chén sữa tại bên cạnh. Thưa các vị, đất Ấn Độ thì rắn nó rất là nhiều, rắn độc không ạ? Những cái vùng nhiệt đới, thưa các vị, những cái loại độc vật nó nhiều lắm rồi. Cái xứ lạnh thì nó ít, nhưng mà Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam vân vân rất là nhiều. Nhất là Ấn Độ là vùng rắn hổ mang. Và cái chú cọp con Nakula, chú thấy cái con rắn độc nó bò lên, cái chú mới giết con rắn độc. Và tâm thức loài vật thì đành rằng nó không nói được, nhưng mà nó có một cái linh tánh, nó có thể suy nghĩ được. Nó nói mình đã cứu con của bố mình, bố nuôi mình, chắc ông sẽ rất là mang ơn. Cho nên để chứng minh là mình đã giết được rắn, và mình bứt nó ra từng đoạn, và mình lấy máu của nó mình bôi vào miệng mình, đứng trước cửa đợi bố mình về để ông thấy là mình là người đã có ơn cứu con ông. Thế rồi từ xa anh ta về thì vợ không có nhà, hỏi thì vợ từ hàng xóm tất tả chạy ra, nhìn thấy con Nakula nó đang miệng mồm đầy máu, nó chết rồi. Ta đã dặn rồi, không được để con ở nhà một mình, mi thấy không? Nó đang thịt con mình rồi. Và không cần nói trắng nó đen chi cả, ông xách cây ông đập chết con cọp mất. Tới chừng cọp chết rồi, ông vô thì thấy thằng bé nó đang nằm nhẫn nha, nó đang mút tai và đang cười toe tét. Và nhìn ra thì có một con rắn độc nó nằm bên cạnh, thì ông phát giác ra là ồ, quá ra nó đã giết con rắn cứu con mình, mình đâu có biết. Đó là câu chuyện thứ nhất. Thế Tôn kể câu chuyện này cho các thầy tỳ kheo để răn các thầy là muốn nói năng, muốn hành xử một lời chi đó thì rất là cẩn trọng, bằng không thì có những cái vụng về, lầm lỗi, sai phạm mình kéo ra không có được. Thế là từ cái chuyện này chúng ta ứng dụng nó trong đời sống của chúng ta. Thưa các vị, là thông thường chúng ta nghĩ cái nghiệp miệng của mình nó vô tội vạ, cho nên mình tha hồ vung vãi, mình nói năng những lời nó vô cùng bất cẩn đối với người thân của mình. Các vị không biết chứ còn có những lời nó làm đau người ta, không có cách gì lấy lại được. Mình xin lỗi thì xin lỗi, nhưng mà một lời nó tổn thương rồi, nó xúc phạm trong trái tim người ta, nó không có lành. Dao cứa vào thịt thì nó lành được, nhưng mà còn vết sẹo. Mà lời chúng ta tổn thương người thì thưa các vị, người ta nhớ hoài, khó lấy lại lắm. Cho nên hãy vô cùng cẩn trọng. Đó là điều thứ nhất, lời lỡ nặng xúc phạm người ta. Điều thứ hai ở mức độ nhẹ hơn đó là thế này. Thông thường mình cứ dùng những cái chuyện thị phi vô tội vạ làm quà cho nhau trong những buổi họp hội. Ví dụ như năm ba anh em, năm ba chị em họp nhau lại, thì mình muốn cho cái câu nói tiếng cười trong cái buổi họp mặt nó rơm rã. Mình kiếm chuyện nọ chuyện kia, và thông thường thì chuyện của mình giải chi mà nói, cho nên mình đem cái chuyện ông A mà B, chuyện phải chuyện quấy của người ta, chuyện nên chuyện hư của người ta, mình đem ra mình làm quà cho nhau. Mình tưởng rằng cái chuyện này nó vô tội vạ, nhưng mà nó có hai cái lỗi xảy ra. Cái lỗi thứ nhất là mình nói lén người ta thì nó ít, nhưng mà nó đi quanh một vòng, nó thấu tai người ta thì nó thành nhiều. Tại sao vậy? Ví dụ như các vị nói thị phi người ta ít, thế nhưng mà nó đi một vòng, nó đậu lại cái người mà mình nói thì nó sẽ nhiều gấp 3 lần chứ nó không ít hơn đâu. Tại sao vậy? Tại vì nó truyền miệng qua người này người nói người kia, người ta thêm vô chút tiêu tỏi vô cho nó ngọt, nó có chút hương vị. Chứ còn chuyện của cá vị kể thì nó không hương vị nhiều. Thứ hai nữa là cũng là một câu nói, thế nhưng mà mình nói bằng một cái tâm ý khác, người nghe một tâm ý khác, thì người nghe thứ hai thì họ gia cố thêm cái điều mình nói bằng cái nhìn của họ, cái suy nghĩ của họ. Thế thì nó đã chồng thêm một lớp. Và chồng tới lúc mà gặp lại cái người mình nói thì thưa các vị, câu chuyện nó khác vô cùng. Thế thì cái lỗi thứ nhất là chúng ta đã vô tình làm ân oán với những người thân của chúng ta mà chúng ta không biết, bằng những câu chuyện có khi nó là vô thưởng vô phạt. Đó là cái lỗi thứ nhất nó xảy ra khi chuyện mình nói thấu tai người. Chuyện thứ hai nó xảy ra nơi tự thân ta. Các vị hình dung là nếu mình nói thì điều thứ nhất, những cái điều nó vô thưởng vô phạt, nó không ích lợi chi mình mà nó hao năng lượng tâm thức mình là một. Rồi nếu cái chuyện mình nói nó có chút ác ý gì trong đó khi mình trình bày, khi mình nói, thì nó làm ô uế, làm nhuộm bẩn tâm thức mình là hai. Rồi một khi mình nghĩ xấu về người, nói xấu về người một chút nhỏ thôi, thì cái hạt mầm nó như một chấm đen, nó gắn vô tâm thức ta, rồi dần dần nó nở dần. Lần thứ hai khi nói về người, ta nói nhiều hơn một chút, lần thứ ba nhiều hơn một chút, mình tác họa cho chính tự thân mình mà mình không hay. Một cái suy nghĩ xấu về người, thưa các vị, ý niệm đầu tiên nó không làm bao nhiêu cả, thế nhưng là lần thứ hai, lần thứ ba nó sinh khởi thì nó lại là dày hơn. Mà khi tâm thức mình nó tràn đầy những cái ý niệm về khó ưa, về đáng ghét, về thù hận, về cay đắng với người càng nhiều á, thì các vị hình dung coi là mỗi một ngày mình dội vào tâm thức mình cứ mang trong tâm thức mình những cái điều nó vô cùng tiêu cực, thì nó làm ô uế, làm cho thân tâm của mình càng ngày nó càng xấu đi. Niệm lành thì không tăng mà ác niệm thì tăng trưởng. Dần dần cái tự mình đầu độc mình, giống như mỗi ngày mình uống một chút thuốc độc đó. Uống chút thì không sao, ngày nào cũng uống rất là đều như thế thì ai chết trước? Người kia chưa chết mà ta chết rồi, thưa các vị. Cho nên hãy cẩn trọng. Thế Tôn thì dùng một lời là phàm người ở đời búa để sẵn trong miệng. Mỗi một lời nói ra mà ác, hoặc là không có ý thức, hoặc là dè biểu chê bai người, vân vân, đó là giống như mình chém vào người. Phù sĩ xử thế, phụ tại khẩu trung, sở dĩ trạm thân vô kỳ ác ngôn, sở dĩ giết người, giết mình là do lời nói dữ. Thế cho nên thưa các vị là hãy cẩn trọng vô cùng khi các vị nói năng. Và ba cái sai lầm, sai lầm ở thân thì nó khó phạm, tại vì khi ra hành động rồi thì ta còn đắn đo. Sai lầm ở ý thì nó tinh tế mình không thấy, nhưng mà sai lầm ở miệng nó là cái gạch nối giữa ý thức và thân các vị, thì nó dễ phạm vô cùng. Do vì mình cứ nghĩ đó là nói mà có tội gì vạ chi đâu, nhiều lắm xin lỗi mà thôi. Nhưng mà thưa các vị, không phải như thế. Đành rằng mình xin lỗi người ta bỏ qua đi, thế nhưng mà các vị nghĩ về người, các vị nói về người, cái tác hại nó đã đến với tâm thức của các vị, nó làm ô uế, nhuộm bẩn và ác pháp nó sinh khởi trong tâm ta. Cho nên rất là cực để mình gội rửa, để mình làm cho nó thuần thiện. Đó là điều thứ nhất chúng ta hãy học về bài học từ câu chuyện của Pháp Nguyễn Phổ Lâm. Rồi câu chuyện thứ hai cũng rất là hay, mình đọc cho các vị nghe. Câu chuyện này được trích từ trong kinh Mộ Phách. Đức Phật dạy thế này: xưa có một vị vua tên là Ba La Nại, và vua có một người thái tử tên là Mộ Phách. Và khi thái tử sinh ra thì ánh sáng chiếu khắp nhà, tới chừng lớn lên thì tướng mạo khôi ngô đẹp đẽ. Nhưng mà cái điều tội nghiệp và rất buồn đó là thái tử lớn lên cho tới 15-17 tuổi nhưng mà không nói một lời, tướng mạo phương phi đẹp đẽ, không có cái gì gọi là khuyết tật cả. Nếu dùng cái ngôn ngữ bây giờ để thẩm định đó là nếu người ta đi bác sĩ thì thấy mắt tai mũi lưỡi hoàn thiện, không có cái bệnh tật gì gọi là khuyết tật cả. Thế nhưng mà không nói, ngồi im bất động thôi, và phong cách thì rất là đường bệ của một thái tử, xử sự thì vô cùng là bình thường, ai cũng thương mến cả, cả triều đình thương mến, tam cung lục viện thương mến, vua và hoàng hậu rất là cưng chiều, cứ nghĩ rằng đây là một đứa con nó toàn tài toàn đức, có khả năng kế vị được ngôi vua ấy. Vậy mà trong cho anh nói một câu để mừng mà anh không nói là không nói, anh ngồi yên bắt đầu. Và dường như những cái dục lạc của trần thế không dính gì thái tử cả. Này là mỹ nữ, này là ngọc ngà, này là vàng bạc, này là áo sống lụa là, vân vân, thái tử không bận tâm tới. Và giống như một người thiền định vậy, bình thường vô cùng, nhưng mà nhìn tướng thì rất là thông sáng, chứ không phải là ngu mê. Thế rồi nhà vua mới mời một bà la môn tới coi tướng thử coi là thái tử này ra làm sao. 17, 18 tuổi đầu mà không nói một lời nào. Bà la môn này tới thì coi tướng rồi nó tâu bệ hạ, đây là một lời quỷ rất là ác độc, xin vào cung vua. Bên ngoài thì hiện cái tướng mạo xinh đẹp, nhưng mà đó là một trở ngại của hoàng gia, lớn lên thì hoàng tử sẽ gây bao nhiêu tai họa, làm sụp đổ ngai vàng bệ hạ, và hoàng hậu sẽ chết và cả triều đình tan tác. Nhà vua hoảng loạn, nó chết rồi, thế thì ta làm sao? Vị bà la môn kia nói là tâu bệ hạ, chỉ có một cách duy nhất, đó là bây giờ giết chết thái tử thôi. Một là dìm chết, hai là chôn sống. Hai cách đó chứ không cách nào khác. Thế là nhà vua phải nghe lời vị bà la môn tuyên bố quần thần là nếu thái tử không nói câu nào thì ta sẽ giết thái tử bằng cách là đào một cái huyệt mộ rất là sâu, đưa thức ăn xuống một cái số chừng mực nào đó và đưa thái tử xuống lắp đất lại chôn sống với huyệt mộ kia. Và cả một triều đình người ta đều rất là run sợ và ai cũng hoảng loạn khi nghe nhà vua quyết định như vậy. Và tới chừng huyệt mộ đã làm xong, thức ăn đã bày biện sẵn, và đưa thái tử lên con voi và đưa tới nơi huyệt mộ, và cả thần dân của triều đình và bá quan ở bên trong, dân chúng bên ngoài đón rước đầu voi, phục xuống năn nỉ là xin thái tử nói một lời để cứu ngài và cứu muôn dân trong họ, bằng không thì ngài bị chôn sống thì sẽ có một số tùy tùng của ngài cũng bị chôn sống theo, một số cung nữ hầu hạ ngài cũng bị chôn sống theo. Và khi đứng trước cửa hầm mộ và mọi người dây chặt lại không cho voi đi nữa, thái tử mới ngửa mặt lên trời nói là ta nghĩ rằng ta tịnh khẩu để không gây lỗi lầm cho thân, không gây lỗi lầm cho tâm thức của ta, do vì trong quá khứ ta đã từng bị đọa đày trong địa ngục, ta nếm cái khổ 500 đời vì cái tội có khi phát ngôn bất cẩn ấy. Vậy mà hôm nay do vì sự bức bách muốn cứu giùm tâm họ, cho nên ta phải nói một lời. Và khi lời nói của ông vang ra thì chấn động tới cõi trời, chấn động tới cõi địa phủ. Và thần dân nghe cái tiếng nói sang sảng như chuông của thái tử, họ mừng quá, họ chạy tới tâu với vua, tâu bệ hạ, thái tử nói được chứ không phải thái tử câm đâu. Thế rồi vua và hoàng hậu chạy tới thì thái tử nói cái duyên của con không đủ lành, cho nên đến hôm nay thì con với bệ hạ phải chia tay. Vua nói không, ta cứ tưởng là con không nói được, bây giờ con đã nói thì ta nhường nó báo cho con. Thái tử này dạ không, thưa bệ hạ, trong quá khứ cách đây rất là nhiều đời, con đã từng là vua của đất nước này. Thế rồi trong những lỗi lầm do phán quyết của con sử dụng ngôn ngữ nó không cẩn trọng, cho nên sau kiếp làm vua đó, con bị đọa tới 500 đời, bị thiêu đốt, bị cắt lưỡi, và bao nhiêu hình phạt nó lớn lao vô cùng đến với con, cho nên con rất kinh sợ. Và con hứa với lòng rằng nếu được phước lành sinh ra làm người lại, thì con sẽ tịnh khẩu không nói hoàn toàn để giữ gìn khẩu nghiệp, không cho sai phạm nữa. Thế nhưng mà lần này có mặt giữa dương thế và con bị ép buộc, cho nên con phải nói thế này, nhưng mà xin tâu với hoàng thượng. Con đã chán sợ phú quý vinh hoa giữa cuộc đời, con rất là kinh sợ nỗi khổ hải hùng trong chốn địa ngục, cho nên xin hoàng thượng cho phép con được xuất gia. Và nhà vua thấy là không thể cưỡng được ý chí của hoàng tử, cho nên cho phép ông xuất gia. Và thế rồi hoàng tử xuất gia tu tập học đạo. Ở trong cái kiếp đó ngày tu cho tới cuối cuộc đời, chấm dứt thọ mạng thì ngày sinh lên cõi trời, đâu xuất làm hộ minh Bồ Tát. Rồi sau nhiều trăm năm trên cõi trời, Ngài giáng sinh xuống cung vua Tịnh Phạn có cái tên là Tất Đạt Đa. Và sau khi kể câu chuyện đó thì Thế Tôn quy kết lại, đó là trong quá khứ ta đã từng như vậy, và cái người trong quá khứ là cha của ta bây giờ vẫn là Tịnh Phạn Vương và Ma Gia Hoàng Hậu, và cái vị đạo sĩ Bà La Môn coi ta là cái kẻ ác quỷ có mặt trong cung vua, bây giờ cũng có mặt nơi đây, đó là Đề Bà Đạt Đa, các ông có biết không? Từ câu chuyện này chúng ta có vài cái ý để học ra nơi đây, thưa các vị. Ý thứ nhất là mình không có được con mắt tuệ nhãn như Đức Thế Tôn để nhìn sâu xa nhiều kiếp. Bằng mình có tuệ nhãn thì các vị làm cái chi? Nếu mình có tuệ nhãn nhìn được quá khứ, nhìn được tương lai thì mình làm cái chi? Mình biết cái kẻ thù trong quá khứ, mình tới móc mắt họ, phải không? Cái nỗi hận của mình không có kinh sợ đâu, thưa các vị. Mình bị đọa đài trong quá khứ, bây giờ mà mình nhìn được cái quá khứ mình thì mình biết rằng cái kẻ nó đã hại mình trầy vi tróc vẫy trong quá khứ, mình chưa kịp trả thù thôi, giờ kiếp này mình biết rõ mặt mày thôi, tới trả thù đi. Thế thì ác tâm mình rất là mạnh, mà mình không có sợ cái nỗi đọa đài trong chốn địa ngục. Trong khi đó thì thưa các vị, cái điều hiển nhiên là các bậc thánh tâm rất là từ là một, thứ hai các ngài kinh sợ nhân quả là hai. Nếu mà chúng ta kinh sợ nhân quả thôi thì chúng ta đã không dám làm bao nhiêu điều nó gây tổn thương phiền hà gì cho con người chúng ta đương sống hiện thời. Và chúng ta cũng tu muôn vàn phước lành để tạo được thiện nghiệp, để tương lai mình không có thành tựu được sự giải thoát thì tối thiểu mình cũng đừng có rớt xuống nữa. Và rớt xuống nữa thì thưa các vị vô cùng khổ. Ngay đời sống hiện thời các vị hình dung là nếu mình rớt xuống thấp hơn một chút á, thì cuộc đời mình nó vô cùng cay đắng. Hiện tại nhìn hình hài mình, nhìn đời sống mình, nhìn sự có mặt của mình tới đây, để các vị nhìn ba bên bốn phía thôi, để nhìn những mảnh đời họ vô cùng khó khăn trong cuộc sống, thì các vị thấy là phước lành mình đã đủ lớn, cho nên mình đã có mặt được nơi đây, có được cái hoàn cảnh vô cùng thuận lợi, có một đời sống nó không phải là tỷ phú nhưng mà vẫn hiển nhiên là một người có phước lành rồi. Không có phước lành nào lớn bằng một hình hài không tật bệnh, không ốm đau. Không phước lành nào lớn bằng một đời sống mà không đến đổi cơ nhỡ khó khăn, đẩy chiếc xe lượm thượng ngoài đường, ngủ đêm này ở góc phố này, đêm kia góc phố kia, thì các vị thấy là phước mình lớn hơn bao nhiêu người rồi. Thế thì khi có tuệ nhãn thì mình nhìn quá khứ để kinh sợ cái nhân quả nó đuổi liền theo mình để tu thiện nghiệp. Còn chưa có tuệ nhãn á, nhìn bằng con mắt phàm, nhìn ba bên bốn phía để thấy là mình phước lành trong quá khứ đã tạo rất nhiều, cho nên hiện tại mình được đời sống như thế này. Thế thì phải tu tập tiếp, phải làm thế nào cho phước lành trong một đời nó dày lên, không có phí phạm một ngày, và càng giữ gìn tăng khẩu ý để cho nghiệp ác của mình nó không sinh mà thiện nghiệp mỗi ngày mỗi tăng. Các vị hình dung là người giàu nào trên nhân thế này mỗi ngày họ cũng đều phải làm cho tiền vô, mà xài thì nó ít họ mới giàu được, phải không? Lương lãnh một tháng 1.000 đồng đi, thế nhưng mà xài tiêu hết 1.500 thì làm sao mà giàu được? 1.000 đồng tiền lương phải gói ghém thế nào để còn được 500 hoặc 300 để dành thì người đó còn có hy vọng. Còn đằng này, phước lành giữa nhân thế này ta đã có như hiện thời, rồi không tạo thêm được phước lành, thế thì chắc chắn là kiếp sau mình rớt thôi chứ không lên được. Cho nên chưa có tuệ nhãn, nhìn đời sống hiện tại rồi biết trân quý từng ngày, thì người đó cũng là loại người thông minh, kinh sợ nhân quả nghiệp báo, giữ gìn trân trọng đời sống này, quý tiết từng ngày tu tập. Đó là bài học thứ nhất, ta nhìn cái câu chuyện này để ta học. Bài học thứ hai, thưa các vị, cũng từ đây cho ta một cái ý niệm về vấn đề cẩn trọng về ngôn ngữ. Những người có trí tuệ của các bậc thánh thì các ngài cẩn trọng vô cùng khi nói năng, khi hành xử. Thì chúng ta chưa có tuệ giác như các ngài thì mình mượn tuệ giác của Đức Thế Tôn mình xài đỡ cũng được, tức là mượn tuệ giác của ngài cẩn trọng khi nói năng và cẩn trọng khi hành xử. Và cái sự nói năng bất cẩn của mình nó được sinh ra từ tâm thức, thưa các vị. Tâm thức của mình mà nó suy nghĩ rất là tiêu cực về người, mang cái lòng thù hận ghét vơ về người, hoặc là bất mãn về người, thì sớm muộn chi mình cũng bung ra một lời nó thương tổn người ta thôi. Và cái chuyện này nó không phải là một ngày một bữa nó xảy ra. Ví dụ như trong đời sống gia đình của các vị, những cái cấu ó bất hòa về nhau nó không phải cái đùng nó xảy ra đâu, mà nó do cái sự tiềm phục từng ngày, mỗi ngày một ít. Ví dụ như mình coi thường họ, hôm nay mình coi thường một chút, ngày mai coi thường một chút, rồi dần dần đưa đến sự đổ vỡ. Rồi hôm nay mình nói một lời, mai nói một lời, mình tưởng là lời theo gió mây bay, chứ thưa nó không, nó đậu lại trong tâm thức người ta. Người nói có khi vô tình, nhưng mà người nghe thì nó không vô tình, mà nó lại nhớ từng lời. Thế rồi cái sự đổ vỡ phát sinh. Cho nên cái bài học mà chúng ta phải học là hãy cẩn trọng, là nhớ là một lời mình nói ra khó lấy lại vô cùng. Giống như một nhát dao cắt đứt da thịt thì nó còn để sẹo, một lời nói ra cái vết sẹo vô hình trong tâm thức người ta còn khó lấy, khó vá lại lành hơn là vết sẹo ở trên thân thể của họ. Và từ cái điều này cho nên ta không phải cẩn trọng miệng thôi, mà ta còn cẩn trọng cái suy nghĩ của ta nữa. Nếu các vị cẩn trọng trong cái suy nghĩ của các vị được, thì chắc chắn là miệng của các vị sẽ không đến đổ gây tổn thương, gây khó khăn cho đời sống của chính các vị. Không có sự chia tay nào hay sự thù ghét nào, nó không phát sinh từ những cái điều rất nhỏ cả. Không có cái một gã nó lỡ lớn nào mà nó không phát sinh từ cái một bé nhỏ. Thế thì các vị hình dung là tất cả nỗi bất hạnh đời người nó cũng phát sinh từ tâm thức của các vị là như vậy. Đó là bài học thứ hai về câu chuyện của Thái tử Mộ Phách ở nơi đây. Rồi cái điều thứ ba, thưa các vị thấy Đức Thế Tôn thành não rồi. Thế nhưng mà rồi luôn có một người theo bên cạnh để phá lối, đó là Đề Bà Nạt Đa, có phải gì không? Người ta có cái nhìn về về nhiều hướng của vấn đề này, nhưng mà ta lấy cái tâm thức phàm thường của chúng ta để kinh sợ, để lo tu thôi. Đó là các bậc thánh mà còn có những cái khó khăn bất trắc khi Ngài làm đạo, khi Ngài dựng tăng đoàn, khi Ngài thuyết pháp, và thậm chí là tới lúc già rồi Đề Bà Nạt Đa còn ỷ eo theo là Ngài phải nhường ngôi giáo chủ, tức là nhường cái địa vị lãnh đạo tăng đoàn cho con thôi. Thì các vị hình dung coi là Đức Thế Tôn mà còn đối phó với những cái khó khăn như thế. Thế thì cái bài học này nó cho chúng ta một cái điều nhìn ra, đó là trong cuộc sống này khó khăn là cái gì nó rất là tự nhiên thôi, không ai không gặp phải. Ví dụ như các vị ở đời sống gia đình thì có những cái khó khăn của các vị. Thế rồi các vị làm giàu, trở thành một người có của có tiền và thiết lập rất là nhiều công ty. Nó còn khó khăn hay là nó hết khó khăn? Cái vai trò ông chủ là mình được quyền ban phước giáng họa cho người ta ngồi không đó mà lượm tiền chứ không khó khăn sao? Thưa, khó khăn nó gấp 100 lần hơn chứ. Thế thì từ em bé lúc mới học hành thì nó đã phải khó khăn vì phấn đấu với bài vở của nhà trường. Đến lúc có công ăn việc làm thì nó có cái khó khăn phải đối phó với công ăn việc làm của người lớn. Thế rồi có gia đình thì nó gặp cái khó khăn của gia đình. Có thể còn thanh niên thì khó khăn nó ít thôi, nhưng mà các vị có gia đình thì khó khăn nó lại chồng lên cho các vị gấp hai lần. Mà điều này đúng hay là không đúng? Thưa đúng chứ. Ví dụ như Hoàng bây giờ thì nó chỉ lo thân nó thôi. Thế nhưng mà ảnh là na một cô vợ về thì ảnh phải có trách nhiệm với vợ nè, rồi trách nhiệm với bố mẹ vợ nè, rồi trách nhiệm tương lai với con cái nữa. Thế thì nó chồng gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần về sau. Càng lớn thì nhiều trách nhiệm nó đè lên vai hơn, và những khó khăn nó không bao giờ buông tha ai cả. Thế rồi tới tuổi già về hưu thì các vị có gặp khó khăn không? Thưa, nó không bao giờ buông tha bất cứ một người nào cả. Tùy cái cách xử lý của các vị, tùy sự thông minh của các vị, và tùy vào phước của các vị mà các vị có vượt ngang qua những khó khăn hay không mà thôi. Thế rồi mình tung hay hết mọi thứ trong đời sống nhân thế. Mình vào chùa làm thầy tu, khó khăn có hay là không vậy? nhìn về chủ trì nó biết dở cái nhà ra nó làm ra không được. Thì các vị thấy là nó không hề tha ai cả, mọi người đều phải tự khắc phục với nỗi khó khăn của chính mình thôi. Cho nên mình học bài học này, nhìn Đức Thế Tôn rồi nói Phật kia còn bị Đề Bà Đạt Na phá rối mà ta là cái chi mà không có bị những khó khăn. Và từ cái điều này nó cho chúng ta cái ý hướng về sự tu tập. Thưa các vị, đã là đời sống thì mọi thứ nó luôn là bồng bềnh, luôn là trắc trở, luôn là khó khăn. Như đi trên chiếc thuyền thôi, các vị phải khéo điều chỉnh để chiếc thuyền nó thăng bằng rồi đi tới bờ bên kia thôi. Và khi nào ta có được quan niệm đời sống như thế thì ta lấy đi được cái chi trong trái tim ta? Phiền hà, bực bội, trách cứ. Ta không trách cứ cái chi cả, không trách cứ người thân của ta, chồng của ta, vợ của ta, con của ta gì cả. Cái chuyện đó rất là tự nhiên giữa cuộc đời thôi à. Cái chuyện khó khăn, cái chuyện phải giải quyết, chuyện phải đương đầu, chuyện phải lèo lái con thuyền đời sống mình để cho nó êm ái thăng bằng, đó là chuyện tất nhiên thôi. Ai cũng có trách nhiệm với chuyện này. Khéo cũng không khéo, vụng cũng không vụng. Và khéo có nghĩa là các vị dám nhận trách nhiệm là một. Các vị không đổ hô tội vạ nói cho ai là hai. Và khi các vị đương vai gánh vác, các vị thấy mình có trách nhiệm và không có đổ thừa ai, thì các vị đã lấy đi cái nỗi khó khăn rất là nhiều. Và các vị cũng không làm cho người xung quanh khó chịu quay lưng lại với các vị. Thử hình dung là trong đời sống gia đình, vợ chồng thôi, mà chuyện gì xảy ra ta cũng đổ vạ vào ông cả, hay là chuyện gì xảy ra với ta, ta cũng đổ vạ cho người vợ cả, thế thì tan nát liền thôi. Cho nên khi có bất cứ cái chuyện gì xảy ra trong đời sống của ta thì ta dám nhận trách nhiệm nó về mình. Mọi cái do ta làm, mọi cái do ta tạo, thì các vị lấy đi được cái nỗi nặng nề và bất ổn trong đời sống gia đình. Các vị cũng không làm cho cái câu chuyện nó càng thêm rối rắm và bất an, có phải vậy không? Thì người đó, thưa các vị, xử lý mọi việc nó vô cùng nhẹ nhàng và đi qua rất là nhẹ, rất là dễ. Bằng không thì việc nó nhỏ mà ta xé thành to, việc nó không đáng chi cả mà mình làm cho nó rối tung lên. Đó là bài học thứ nhất để mình đối phó với mọi khó khăn. Thế rồi bài học thứ hai là chi? Thưa các vị, là điều thứ hai đó là trong cuộc sống này, người ta có đủ năng lực trí tuệ thì người ta vượt ngang qua rất nhiều nỗi khó khăn. Ví dụ như đối với các bậc thánh thì năng lực trí tuệ của Ngài rất là giàu có, cho nên Ngài nhìn những cái khó khăn của Đề Bà Đạt Đa, Ngài nói âu đó là cái duyên giúp cho Ngài thành đạt được quả giác ngộ, giúp cho Ngài xây dựng được cái tăng đoàn hùng mạnh, giúp cho Ngài củng cố được cái khả năng giáo huấn cho chư tăng để thành đạt thánh quả. Đó là trí tuệ các bậc thánh. Thế rồi đối với chúng ta thì trí tuệ của người thường thôi. Khi các vị công nhận được, khi các vị chấp nhận được khó khăn là cái điều kiện tất yếu giữa cuộc thế, thì các vị tự làm cho năng lực, sức mạnh để sống thân tâm của các vị nó rất là dày. Và cái điều này nó hiển nhiên thôi à. Người nào mà vượt ngang qua được một cái khó là người đó dày được thêm cái năng lực của trí tuệ, và người đó có được sức nhẫn rất là bền, rất là dày. Và cuộc đời này, thưa các vị, người ta càng leo lên cao thì trái tim người ta càng đủ rộng mới có thể ở trên cái địa vị cao được. Rồi người ta càng leo lên cao thì năng lực trí tuệ người ta cũng phải mênh mông, người ta mới ở địa vị cao được. Còn mình nếu mà không trải qua những điều kiện như thế thì mình không thể vươn đến tầm cao của những địa vị xã hội cần thiết. Đó là mình nói chuyện hướng ở bên ngoài. Thế rồi nói chuyện hướng vào bên trong, thưa các vị, đời sống tu tập làm đạo của chúng ta, hoặc là đời sống phát triển an lạc hạnh phúc nơi tự thân chúng ta, nếu không có cái năng lực trí tuệ thì chúng ta không phát triển được. Ví dụ ở trí tuệ mức độ tầm thường trong nhân thế, thì nếu các vị có một cái năng lực trí tuệ chừng mức nào đó thì các vị xử lý công việc gia đình của các vị, dạy dỗ con em của các vị, hoặc là hành xử với người, nó vượt ngang qua vô vàn nỗi khó khăn, không có gì trở ngại cả. Và nếu mình vụng về, không đủ năng lực trí tuệ, không có kinh nghiệm giữa đời sống ấy, thì mọi việc nó đến với mình rối tung lên. Người ta ví dụ cái điều này, ví dụ như một nhà nghệ sĩ thiện nghệ hắn ngồi trước cái piano thì những ngón tay hắn lướt rất nhẹ và nó thành bản nhạc. Còn nếu chúng ta không phải là một loại nghệ sĩ thì chúng ta ngồi trước cây đàn, chúng ta đánh lung tung lên thiên hạ nghe chói tai, họ rất là ghét. Thì cũng như thế, năng lực, trí tuệ, sự hiểu biết và trải nghiệm nhân gian nó giống như những người họ thiện nghệ về đàn vậy đó. Nếu họ có năng lực thì đối với những cái khó khăn này họ đi ngang rất nhẹ. Và nếu không có năng lực thì thưa các vị, họ bị nhẫn chìm trong những khó khăn của cuộc đời. Và từ cái điều này quy chiếu vào tự thân, thưa các vị, nếu mình có năng lực trí tuệ giữa nhân gian á, thì điều thứ nhất đủ trầm tĩnh, thứ hai bình ổn, thứ ba mình không có làm cho việc nó rối tung lên, và thứ tư là mình lợi dụng cái điều kiện khó khăn ở bên ngoài, mình làm cho năng lực tâm thức mình nó dày, cái sự kiên nhẫn mình nó lớn hơn, trái tim thương yêu mình nó trải rộng hơn. Và trên con đường tu tập đi vào chiều sâu á, khi các vị có một chút năng lực tu tập, thế thì các vị có thể lợi dụng được tất cả những khó khăn của hoàn cảnh. Các vị làm cho cái niệm lực tu hành của các vị nó dày lên. Đó là ý thứ ba mà chúng ta học được trong bài học này. Tóm lại cái điều mình muốn chia sẻ hôm nay, mình quy kết lại đôi điều thế này. Điều thứ nhất đó là cái việc chúng ta dễ phạm giữa cuộc đời, đó là mình nói năng không cẩn trọng. Nói là cái gì có khi nó vô tội vạ, cho nên mình không có cẩn trọng và mình dễ gây đổ vỡ, dễ gây lầm lỗi, nhất là dễ gây tổn thương cho người. Và cái người dễ gây tổn thương nhất đó không phải là người hàng xóm láng giềng đâu, mà người có bị gây tổn thương dễ nhất là người gần có bị nhất. Tại sao vậy? Ta có quan điểm là người này sống với ta bao nhiêu năm rồi thì mắc tội vạ gì đâu mà phải cẩn trọng ngôn với ngữ. Cho nên mình nói cái đùng liền, không có bận tâm suy nghĩ gì cả. Nhưng mà các vị đâu thể hình dung được là lời nói ra thì dễ mà lấy lại rất khó. Lời ta nói thì vô tình mà người nghe thì họ lại cố ý. Cho nên từng lời mỗi ngày chúng ta sử dụng với nhau, nó tạo thành cái sự tổn thương. Rồi nó lớn đến nỗi là không có cách gì cứu vãn được. Cho nên hãy cẩn trọng chuyện nói năng. Cảm thấy lời này nó không hữu ích, thôi đừng nói. Cảm thấy lời này nói cần phải xây dựng thì nói trong một cái tư thái hoặc là trong một cái tâm thức nó đủ nhẹ, đủ dịu, đừng có lúc nóng nảy mà nói thì hay hơn hết. Ngôn ngữ ông bà mình dùng một câu là nóng quá mất khôn. Không hề có một lời nào các vị nói ra trong lúc sân si, giận tức mà các vị nói thông minh cả. Đều là những lời tổn thương là một, có khi thưa các vị nó tổn thương chính mình nữa là hai, cho nên hãy cẩn trọng. Và cái cách thực tập hay nhất là khi mình giận mình làm chi, bực bội quá làm chi, khó chịu vô cùng muốn mắng vào người ta một câu mình làm chi, đừng nói là hay nhất, có phải không? Lúc càng giận thì càng đừng nói, lúc càng khó chịu càng cay đắng trong lòng bao nhiêu thì thưa các vị lúc đó là tốt nhất là mình nên đừng bao giờ nói, thì lúc đó là thông minh nhất. Và cái điều này nó rất là thiệt. Và mình đã từng kể cho các vị nghe về cái kinh nghiệm mình lái xe đó. Mình học được của ông thầy giáo, người bạn của mình. Ông nói một câu rất là chân lý. Anh nói, thưa thầy, lúc bình thường có quyền lái xe nhanh. Lúc ở Việt Nam mình lái chiếc Honda thôi thưa các vị. Nhưng mà lúc càng bối rối nguyên tắc á, là càng lo lắng, càng bất an, càng gấp bao nhiêu thì càng lái chậm lại bấy nhiêu. Việc càng gấp lái càng chậm. Mà cái điều này nó đúng hay là sai? Rất đúng thưa các vị. Tâm thức ta rối loạn, bất an, nôn nóng mà chúng ta lái nhanh thì nhất định là gây tai nạn cho ta và cho người. Cho nên lúc việc càng gấp thì lái càng chậm. Bằng không thì cái công việc của các vị lái gấp nó không đi đến sớm được 5 phút mà nó lại trễ luôn nhiều tiếng đồng hồ thì sao? Cho nên việc càng gấp lái càng chậm. Rồi từ cái điều đó mình quy chiếu lại, việc càng nôn nóng, càng mong muốn trả lời, trả vốn với người ta, càng muốn mắng vào người ta một câu thì đừng bao giờ nói là hay nhất. Khi lòng mình phừng phừng như lửa cháy, lúc đó là lúc hơn bao giờ hết đừng bao giờ nói. Đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai thưa các vị là nhân quả, tội phước, nghiệp báo nó theo liền với đời sống ta, nó không bao giờ sai chạy. Cho nên hãy cẩn trọng, chưa có đủ tuệ nhãn để nhìn xa trong kiếp quá khứ ta đã từng làm chi. Thế thì nhìn kiếp hiện tại để biết rằng ta phải tu tạo vô vàn nghiệp lành, bởi vì nghiệp lành ta đã có, cho nên được sinh ra một thân người, được có điều kiện tốt lành hiện tại. Thế thì mỗi một ngày sống giữa trần thế, đừng để cho nó phí phạm, tức là đừng để cho nghiệp ác nó xâm lấn vào mình, và hãy làm cho nghiệp lành nó đầy lên từng phút từng giây. Và điều thứ ba, tóm lại cái ý mình muốn thưa đó là khó khăn là cái điều gì rất là tự nhiên trong cuộc sống, mà người thông minh phải biết đón nhận mọi khó khăn đó một cách rất bình thường và hãy có trách nhiệm. Đừng bao giờ đổ hô tội vạ về cho ai cả. Đừng nói là việc này do anh, việc này do em, việc này do con, việc này do bố mẹ gì cả, mà hãy dám vỗ ngực nói ta chịu trách nhiệm về việc này. Và khi các vị chịu trách nhiệm về việc đó thì việc đó nó trở thành rất là nhẹ. Bằng không thì việc không có khó khăn lắm, không phải trắc trở lắm, mà mình làm cho nó rối tung lên, làm cho nó trở thành vô cùng khó chịu, mình làm cho nó trở thành vấn đề, trong khi nó đã là vấn đề. Nhưng nếu mình có can đảm mỉm cười nhìn nó thì nó nhẹ đi 50%. Và việc thứ tư, ý mình muốn thưa đó là tùy vào năng lực, trí tuệ, học hiểu và tu tập của các vị, các vị có thể hóa giải được mọi thứ trong cuộc đời này nhẹ tên. Năng lực tu càng giỏi bao nhiêu thì việc nó càng nhẹ bấy nhiêu. Năng lực trí tuệ của các vị càng cao bấy nhiêu thì những việc trong đời sống này mình xử lý nó càng dễ dàng và càng nhẹ bấy nhiêu. Và cuối cùng một câu nhắc muôn thở đó là mạng sống con người rất là mong manh, kiếp sống này nó không dài, nó không đủ dài để cho các vị phung phí đó trong những việc vẩn vơ vô ích. Mình thả trôi cuộc đời mình bồng bềnh, một đời qua rất nhanh, nhưng mà kiếm một đời sống thì không phải dễ. Mình phung phí một ngày rất là nhẹ nhàng, thế nhưng mà các vị kiếm là một ngày không dễ, có phải vậy không? Sáng các vị lao sao kiếm cái ăn cái mặc, các vị rong chơi một chút thì qua một ngày, thế nhưng mà tôi đố các vị kiếm lại được một ngày. Không ai tặng cho ta một ngày của đời sống, không ai tặng cho ta sức khỏe đâu, càng không ai tặng cho ta một cuộc đời để sống. Cho nên hãy trân quý từng ngày trong đời sống. Cái gì làm được cho chính mình để thăng hoa đời sống mình, lành thiện hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn thì hãy làm. Cái gì làm được cho người thân, giúp cho họ có an lạc, có hạnh phúc nhiều hơn thì cứ làm, bằng không thì tìm lại không được. Một ngày không tìm lại được, một đời sống không tìm lại được, một điều kiện để giúp đỡ người không tìm lại được. Và thưa đại chúng là dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Bây giờ hồi hướng cho còn chi nữa. Nói hết rồi. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn